Thì cái lý luận này còn thực sự nữa hàng ngày chúng ta vẫn dùng cho nó. Tôi gửi sức mà chúng ta nói được Phật Pháp trước, Phật Pháp trước, nó từ Phật Pháp chúng ta dùng á, không thông thường á, nó sẽ Phật Pháp, có nghĩa là những cái lời dạy của Phật, những pháp của Phật. Tôi gửi chúng ta nói để nghe tôi học Phật Pháp, thì chúng ta được Phật Pháp, Pháp thông thường, Phật Pháp, Phật Pháp, Phật Pháp, Phật Pháp, Phật Pháp, ở đây thì nghĩa, chúng ta không nghĩa khác hơn chút nữa. Phật Pháp, Pháp của Phật tức là những cái yếu tố, những yếu tố, những cái đặc điểm, những cái đặc tính, những cái tính chất, những công đức để phát thành Phật. Pháp đức không phải là cái chữ từ Phật Pháp ở đây nha. Không, lý luận tám diện thì nó qua rồi, lý luận tám diện nó qua rồi, cho nên đang nói cái từ Phật Pháp có nghĩa là gì? Ở đây Phật Pháp thì Pháp có nghĩa là những đặc điểm, những đặc tính, những phẩm chất, những phần chính. Ở trên ăn người ta có cái dịch là quality, quality, đặc biệt của Phật, quality là những cái gì nghe tiếng, không khó cần nó nghe là Phật khó cần nữa. Thì Phật Pháp đây có nghĩa là những cái phẩm chất này cần kiến tạo thành Phật. Nói theo sách vở, theo kinh điển, thì Phật Pháp ở đây có nghĩa là người những pháp bất cộng, những pháp bất cộng của Phật, bất cộng có nghĩa là những cái đặc, những cái đặc điểm, những cái tính chất, những cái phẩm chất, những cái công đức có thì giác một phần còn thì chánh đẳng cái giác, giác một tuyệt đối mới có, còn tất cả thánh hiền thì Bồ Tát, đại Bồ Tát tới bất cứ thánh hiền trong thế gian đều không có, mà là những pháp bất cộng. Mất tạm là mất tạm là ai chung, không chung với ai. Mất tạm là mất tạm là mất tạm. Mất tạm là như là như vậy, có nhiều, như nữ, như nhỏ, tạm là mất tạm, có người tạm, mất tạm. Nó sẽ bảo cái chuyện mất tạm, rất là mất tạm, nó sẽ mất tạm. Tạm là vì những cái này là ở nơi một việc thật mới có, những cái nơi là có hết, nhưng mà là mất tạm. Ví dụ như là mười, tâm nó có mười, mười sinh lực, mười sinh năng lực. Mười sinh năng lực nó mười cái sức mạnh. À, thư giang cái sức mạnh của thư giang là sức mạnh bằng thân lương, sức mạnh bằng quyền lực mà nó thân lương, tổng vũ khí và tổng tiền bạc. Nhưng tổng sức mạnh tôi hết đó là sức mạnh chân lý. Tôi sức mạnh là chân lý là gì? Chân lý thì cái là vô khẩn vô tạc. Nhưng mà cái sức mạnh để tỏ sức mạnh chinh phục được mọi người, sức mạnh đó sức mạnh của hình nhận thức là bằng trí. Cho nên mười việc cũng là mười việc trí bất cộng, tập mười trí mà không trí ra có là mười trí bất cộng. Chúng ta không học tích mười trí nhưng cũng nhắc tích mười trí cũng phải là tặng cái đầu này được nhắc một bàn tay. Ví dụ như nói rằng sử kỳ sứ phi sứ tâm trí lực tăng hàng nghìn hàng tỷ sinh việc, nhân cái quả, nhân này có thể xảy ra quả kia, nhưng mà nhân nào xảy ra quả nào, con cái sâu xa là chi tới chúng ta có thể hiểu được. Có những người thật làm như vậy mà không kết quả như vậy, thì khi chỉ có đánh giác mà toàn diện biết rằng những cái nhân như vậy nó sẽ ra kết quả như thế nào. Đây là chúng ta biết rằng nhiều nhà khoa học thí nghiệm cũng từng nói điều kiện làm như là 300-400 lần khi được chứ không trả đến tại sao được nó không. Ở trong những cái yếu tố người ta bắt được, những công thức người ta làm vẫn có những cái thứ bao giờ người ta hiểu được. Này này có lời khác người ta đang sửa thì thứ cái sửa nó phải chi nào biết. Đây là cái thời hiện đại của cái thời mà những nhà Phật nổi tiếng từ cái thời cả là cái tay co với tất cả những thời hiện đại nữa tăng lên mọi cái thứ nhận và thiếu một cái gì đó người ta hiểu được. Thì đối với các tông giáo khác cái thiếu đó là cái quyền lực của thượng đế. nhưng mà tâm cái này nó là cái thứ gì, cái thứ phần, cái thứ sự con người cho bao tuần này, nó kiếm điểm để tìm phần để tất cả cái năng lượng cho bản năng bất động, cái này gọi là Phật pháp. Từng cái những cái này phải thấy được cái chân lý, chỉ thấy được chân lý, chân lý tuyệt đối là bất động, cái pháp bất động đó gọi là Phật pháp. Thì nó liên hệ tới câu hỏi trước, có phải là cái con của người xuất thân trên liên can nói rằng có pháp nào mà đức Phật chứng ngộ, có pháp nào Phật thích hay không? Và cái sau đó nói đến cái rằng Phật pháp không phải là Phật pháp, mới gọi là Phật pháp, tức như là cái mà Phật nói thì tất nhiên nó từ từ chứng ngộ con nào cái tâm kinh điển còn nói sau khi giác ngộ, chứng ngộ cái kinh nghiệm thế gian này, kinh nghiệm sự sinh và diệt, thành tựu và bí diệt của cái thế gian này, sự xuất hiện và biến mất của thế gian này, nguyên nhân của nó, cái con đường đi đến chỗ bí diệt của nó, biết rõ tất cả những điều đó. Rồi sau khi biết rõ như vậy rồi, trong mỗi cái tâm lý đó cho thế giới, tôi lại gọi chứng pháp và thuyết pháp. Pháp được chứng là gì? Đó là cái nhận thức hiểu biết là cái ý nghĩa tồn tại của cái thế gian này, biết mọi sự tại sao không, tại sao có thế gian này xác định như thế nào và biết nó như thế nào, biết rõ tất cả nguồn gốc tiền của nó là pháp chứng một, chứng là pháp. Rồi đưa cái pháp đó ra giảm thức cho mọi người, tuy rằng nó là tâm chứng ngộ thành tâm thành tạm thế thì nó là một loại thế, cũng như là lá trong rừng xa la cả cây trong rừng thì nó có thể hái được một vài lá cũng có hái được tất cả cây rừng này, như biển hay là nước dưới biển vẫn nóng mà tủ được tạo được ba chỗ nó tất cả cũng được, nhưng mà cũng là một vài giọt một vài cái lá để có thể chỉ có tất cả lá trong rừng. Chúng ta phải được nghiên cứu, chúng ta phải lượng hết tất cả lá trong rừng để được nghiên cứu và cho nó. Chúng ta vào những chúng ta uống hết tất cả nước dưới biển, chúng ta uống một vài giọt nước là chúng ta có thể biết được hết. Tất nhiên là cái biết đó thì cũng hạn chế, với nước ở chỗ này không phải là chỗ khác, chúng ta phải thiếu sót. Thì chỉ khi nào người ta đặt cái sự nhận thức tồn tại của những người nghiên cứu lá trong rừng rồi đó, những cái lá này nghiên cứu là lá kia nghiên cứu là không ai được cùng tận, có một người nào thế gian này chắc là chưa ai nghiên cứu cái lá cây cùng tận trong một khu rừng. Khi nào người này đặt hết tất cả lá cây cùng tận, người ta đặt cái vẻ nhất thiết kế và đưa cái nhất thiết kế nó cho ra mọi người biết, cũng được một phần thôi, không thể hết được. Ta leo vào chính pháp và thuyết pháp, pháp được chứng nghiệm trực tiếp từ bản thân mình là pháp thuyết, thì tên gọi chung là Phật pháp. Thì Phật pháp không phải là Phật pháp thì mới gọi là Phật pháp. Vì sao? Thì nó tạm là cái tên kia rồi, bây giờ chúng ta sẽ tất cả từ cái chỗ là Phật phải của Bồ Đề ấy. Pháp pháp nào như là chứng nổi không? Phật pháp nào như là chứng không? Tại là không có. Rồi tới tất cả đặc biệt cũng như từ pháp vô vi mà có, mà được chuyển thì mà được sang việc thì phải được chứng đấy. Cô cũng kết luận như thế, Phật pháp không phải là Phật pháp, nó gọi là Phật pháp. Cái câu hỏi là cái cách nói này á, chúng ta rút lại á, cách nói thông thường, cách nói dễ hiểu, nói dễ hiểu thì cho mình biết là cái thực sự chỉ hiểu hết nó cũng không phải là dễ. Một thiền sư trong chúng ta nghe rất nhiều, ai đọc thì nghe rất nhiều, chẳng cái việc này ở đây là để trong cái văn mặt này có thể thấy rõ hơn. Có một thiền sư nói thế này, thì là cái đạo tăng khi kia tu thiền tu tập á, thấy núi là núi, thấy sông là sông, khi tu tập rồi thấy núi không phải là núi mà thấy sông không phải là sông. Đang tu tập á, khi cho tu tập thấy núi Phật núi là núi, sông là sông, thì khi bắt đầu tu tập thì tăng thư tu tập thì thấy núi không còn là núi, là sông không còn là sông. Khi tu tập cái tính ngộ, cái giác ngộ thôi. Thấy như vật là như là không vẫn là tâm, như cái kia. Cho nên lý luận này là tăng lý tu tập cực ra, người ta phải phản biện. Hằng ngày chúng ta cũng dùng cái cách này để tìm thấy một cái sự tập. Kinh nghiệm hàng ngày của phạm phu không phải là không có, nhưng mà từ những cái kinh nghiệm này được nâng lên để có tìm được cái ý nghĩa thật sự của cái chân lý của cái sự thật thì chúng ta không làm được. Nhưng mà nói cái trí lý, cái trí tuệ của phạm phu là trí tuệ tâm thì không cách xa nhau lắm, không cách gần. Và như vậy như là giác ngộ, tuyệt não tức là vô minh, vô minh tức là giác ngộ. Nhưng mà từ cứ nó có một cái khoảng cách từ vượt qua được khoảng cách chắc là chi tế với cả tế gì người ta không bạn đã được. Thành ra nói rằng là cái đạo lý cái chi tiết cao siêu ở trong kinh điển trong thằng này trên kinh điển mà chúng ta không thực tập được, không hiểu được. Thật sự ai đã có sắc thường trong thằng này, những phương pháp chúng ta có thường trong thằng này, nó đúng ra là những cái gì mà nói những Phật chúng ta Phật nói được hướng dẫn, nhưng nó không thể không có tâm hành được. Vì rằng những cái mà ta không thể kinh nghiệm tâm hành này thì không thể thực hành được, không thể hiểu được. Nói rằng chúng ta hiểu được một vấn đề thì chúng ta nói chúng ta đã có sẵn trong người, có nó chúng ta không hiểu được, không có nó không hiểu được. Tâm không ngựa không có khả năng đến, thì ta học cách mấy cũng biết được. Những cái thí nghiệm cái rằng con ngựa đến cái lúc đến anh lấy cũng như là đi diễn mà thôi, mà tới lúc nào con người nó tiến hóa cái đoạn biết diễn hay không là được xong thì mất biết trong hiện tại cũng không biết diễn thì cũng tại nếu là vì trong con người nó không có mà trong con người có khả năng biết là phải tự giải khả năng đến được và trong chúng sanh có khả năng hiểu biết nó khả năng biết được. Mà đây là vấn đề làm thế nào để triển khai khả năng tiền bản đó. Vì rằng ở đây chúng ta nói là con người để dành cho con người một đời, nếu chúng ta nhìn trong tâm tử trường kỳ vô tận, tâm luân hồi vô tận, con người có thể trở thành con người, con người có thể thành con người, cho tới trong con trùng nhỏ bé cùng có lúc nó có thể trở thành con người, có thể trở thành chân thần. Tại vì những cái gì Phật nói cũng không được có thể hiểu biết được, có thể nhận thức được. Nhưng mà muốn nhận thức được thay đổi có được nhiều thứ. Nếu mà từ một con vật con ngựa nó phải thay đổi cơ cấu cấu trúc thân thể của nó gọi là nghi thuật cấu trúc nó thành cùng con người, ngay cả con người từ con người muốn hiểu biết là thay đổi cái phần đó cách suy nghĩ tâm thức thì có thể được. Cái mình thay đổi này nó có sẵn, vì yếu tố mình tập qua được nó có sẵn. Giống như là tham cái đấm sỏi trước, tham cái đấm sỏi rồi đó, mình có sắp thành cái hàng chữ, ta đặt được, mình có xóa đi, ta sắp thành hàng chữ khác, vẫn có thể đặt được. Chỉ cần là người biết đặt, là người biết viết, có sắp thành hàng sỏi, thành hàng chữ. Và đây là chúng ta có nhưng mà không biết sắp được thành. Vì vậy cho nên những điều mà chúng ta nói nó không có cao siêu thật không cao siêu, nhưng mà thứ nhất á, chúng ta không thay đổi được cách suy nghĩ của mình. Hoặc thứ hai một điều là lười biếng không chịu suy nghĩ. Còn chứ thực ra không có pháp nào cao siêu và chúng ta có một pháp chúng ta phải thấp, chúng ta mình sẽ phải nói tâm Phật pháp không có cái gì cao siêu mà cũng có gì thấp cả. Tất cả mọi pháp là pháp tánh bình đẳng, nên cái chữ này gọi là pháp tánh bình đẳng. Tất cả các pháp đều nó tồn tại như nhau, như đấm sỏi. Người ta phát thành cái chữ đẹp thì ngã nhặn cao thượng, mọi người đi ngang qua đặt cái hàng chữ thấy vui vẻ, thấy kính trọng, người ta có sắp lại cũng hạ sợ có một tác tái sắp lại những chữ tục tầm thô lỗ mà mẹ đứa con thấy nổi giận từ các cái sắp của mình khả năng phân phối lại của mình tái thiết lại cấu trúc lại của mình cái này chúng ta có thể làm được nhưng ta có một quá trình tập thèm cái tập quán tư duy của mình không thay đổi tập quán tư duy thì không có thể làm được mà làm cái này thay đổi cái tập quán tư duy này và thứ nhất là phải hiểu rằng là cái gì mà nó in vào trong cái tâm thức chúng ta thành ra là cái sẹo rồi không thể đi không thể rằng là buộc bỏ nó đi được không thể buộc bỏ nó đi được nhưng mà nó cái sẹo con người vẫn có thể giải phẫu được và cái tâm thức cũng vẫn có thể giải phẫu được bằng cách nào bằng cái trí nào để giải phẫu và những cái thương tật nào để thành ra một cái trí tuệ cái trí tuệ mà nó tròn 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 lành mạnh ấy để thấy trong cái chúng ta hàng ngày sống và nói năng suy nghĩ mình nói theo ngôn ngữ bình thường cái sự ảnh hưởng bởi nhiều thứ ảnh hưởng bởi cái chất đó ảnh hưởng bởi cái di truyền sinh ra con người những di truyền thì không dòng rất là cái chuyện sinh ra là một người châu phi nó tăng được cái thế giới nếu thế giới mình nó sống từng cộng người riêng biệt không có giao thông có liên hệ bộ lạc mà không liên hệ bộ lạc khác nước mà không liên hệ nước khác thì mỗi nơi nó do cái ảnh hưởng của thiên nhiên gọi là căn cảnh thất ngoại nghiệp này do cái việc mình ảnh hưởng đến hoàn tại một cái cộng đồng một con tóc thiên nhiên gì thành ra mấy cái đó người cái châu không thể nghĩ như người châu Á người châu Á không thể nghĩ người châu Mỹ người châu Mỹ không thể nghĩ như người châu Âu có một cách nghĩ riêng và trong đó mỗi người có một mảnh thuận lý riêng không có thuận lý giống thuận lý nào đó là các loại của các thuận lý này ở trên trời tám xuống dưới này người ta trần tự não hay là thuận lý này chinh phục thuận lý chưa và trong cái lịch sử do khá là ta thấy rõ thuận lý Ai Cập chinh phục cái thuận lý ngay với thuận lý thuận lý do thái thì cuối cùng thuận lý do thái khác mặt những người do thái nói rằng chúa của chúng tôi thuyền ăn vàng tối chi bây giờ cái thật nói rằng chúa đã tài thuận lợi cái tài đấy mà ngay cả những người thuyền rồng khu vực do cái lịch sử từ ông cha từ quá khứ còn tồn tại cho không đến được cái này đi tôi rất nghĩ chuyện rất nặng mà các con người nói sinh vào người Việt Nam cũng vậy nó còn những suy nghĩ khác và ngay Việt Nam người ta nghĩ như là những người Nam người Bắc người Trung thì khác cái độ tánh tình nó khác cái tới ngày nay thì dù rằng cái đường giao thông nó tiến bộ từ Nam ra Bắc từ Tây sang Tàu đi trong vòng vài tiếng tiếp tục liên tục có những cái chung như một phần tư riêng cái gọi là phân biệt những cái kỳ thị cái phân biệt nó vẫn còn khó có một việc người Việt Nam mà sinh trưởng tại Mỹ và người Việt Nam sinh trưởng tại Việt Nam là quan cái chung và quan những cái riêng thì đây là phải những cái ảnh hưởng di truyền những cái di truyền nữa ở trong chúng ta là di thật những di truyền thì cơ thể cơ cấu của cơ thể thân thể sinh ra thân thể con người mỗi người có một cái gì thực tiễn trong cơ thể có khả năng nó làm nền tảng cái tư duy cái nhận thức có mắt tai mũi lưỡi cùng sinh mà tuy dòng giống cùng sinh cái cha mẹ con cái gì thực chung máu huyết chung nhưng mà còn có cái riêng và trong cái gì thực của cái thân thể nó còn có cái gì thực của tinh thần nó là người di truyền của cái quá khứ lịch sử của một dân tộc rồi còn di truyền cái nghiệp bao nhiêu của mỗi người người mang cái nghiệp này đi từ cái nghiệp khác nó trong một nước một con người có phân biệt người Trung người Nam và người Bắc rồi có người Trung á có người hiền người dữ người sinh ra bản tánh cọc cằn người sinh ra cái bản tính là hiền hậu giống ai giống ai nó trong một gia đình cũng vậy mình có một ảnh hưởng người hoặc người ta không biết từ gốc nào trong một gia đình sinh ra lớn lên cùng một bố mẹ cùng một chút chất ăn uống giống nhau nhưng mà tánh cùng mỗi người tự nhiên sạch pháp ngay những người song sinh chung một thân thể, chung một trái tim, chung một phổi, thắt sang cái đầu. Một thời gian sau, những người này vẫn bị thắt, là ở đó là đi đâu cũng đi chung, nhìn chịu khắc là mỗi người nhìn mà hướng. Không bao giờ cái người cái đầu này nhìn một cái đầu cái điểm mắt con mắt mình có nhìn con mắt kia được. Thế còn ăn uống thì thức ăn cũng giống nhau. Thật ra thì nếu mà tâm thức ăn thì chắc là cái tâm thì nó tâm linh muốn thì có người nhìn nữa chứ. Mình nói thế thì nó quá chi tiết rồi. Nó là trời ơi, thì nó tương tự như là một thời gian sau thì một cái cơ thể sống sinh mà hai cái đầu đó bắt đầu ta lộn nhau, ăn từ chỗ này một khác, có thể là cái đầu này á ăn từ gì cao có cái đầu kia vui vẻ, thế cho người ta ăn cải thì tại sao? Do đó là do ngẫu nhiên, nhưng mà thế giới này có ngẫu nhiên mà cũng có tất yếu, không có cái chung một cái riêng. Cái ngẫu nhiên có thể là do cái hoàn cảnh, cái gần hai cái đầu nó cách nhìn khác nhau, không ai nhìn chung được một cái đầu nhìn riêng. Cái đầu có thể xây qua xây lại bên kia, cái đầu kia có thể xây bên kia bên lại bên này, thì có thể ảnh hưởng ngoại tạo, nhưng mà chính trong đó cái ảnh hưởng cái nguồn sâu xa đó ảnh hưởng dị thực thức dị thực của từ nhiều đời quá khứ nó tạo thành cái pháp. Tôi nói dài dẳng như vậy là chúng thấy rằng chúng ta sinh ra đó nhỉ, cái mình gọi rằng một cách thành tiến, cái một cái tiên tiến với một cái nền, một cái cơ cấu tâm thức thân thể thân và tâm nó có sẵn, cần như là mình chịu không, mình không tự chủ được. Cái này là bắt một chúng ta phải nhìn cái thế giới như thế nào, tùy theo cái vị thật chúng ta sinh con cá thì nhìn thế giới như một con cá, mà nếu sinh ra người chúng ta sinh ở Việt Nam thì nhìn cái thế giới cái con mắt của một người Việt Nam, và sinh qua ở phía châu sinh nhìn thế giới bắt mắt người phía châu. Hiện nay là do cái trường hợp những nguyên liệu giao thông qua mạng qua mọi thứ, còn nếu cổ lai huy từ người Việt Nam nó cái ông trời, và phải đến giờ phương tây người giao thông ông trời hai ông trời không giống nhau. Nhưng mà khi kinh Phật bằng cái lý luận bằng cái thông lương thì người Việt do cái nền ảnh hưởng y lực bên ngoài, thì người Việt Nam phải chấp nhận cái phần để cái người Do Thái, cái người Hồi giáo vào Ấn Độ giáo thần Brahman và Ala ra đến cái Việt Nam, những người bảo vệ Ala Brahman Brahman của mình liều chết để bảo vệ, và người cầm cái thông lương kinh Phật thế giới cho Ala thì cảm nhận là mang cái nhận của Ala của mình. Cái khi mà người Ấn Độ thua thì họ cái con cháu họ thì bắt phải cải đạo rồi ra ra sinh ra con cháu tâm ấp họ không có tâm nam gì nào này hết, mà thì làm tối cao của người Ala. Đây là một cái di truyền gây ảnh hưởng mình, mà khi chúng ta không nhìn cái thế giới đúng như sự thật mà nó tồn tại, chúng ta nhìn những cái dạng nó nói sẵn rồi, nói đó cái cơ cấu thân và tâm là con mắt chúng ta cấu tạo để nhìn cái thế giới nó như vậy, không phải như mắt con cá, mà không phải là như mắt con mọt nhìn cái thế giới như thế, và cái tâm thức chúng ta được cấu tạo để xuyên được cái thế giới như thế. Và bây giờ muốn thấy được rõ thì đổi ngược nó đi, đây là cái chính nghĩa rằng chúng ta không bao giờ thấy Phật pháp như là Phật pháp. Chúng ta nói rằng là những pháp này tắt thành ông Phật, đó là trung từ người nói. Ông Phật bao giờ qua con mắt chúng ta là ông Phật, nó cũng bị dịu dàng hay cách nhìn của mình. Thế thì theo trình độ, thì theo cái môi trường của mình nữa. Ở trong chúng ta hàng ngày sẽ gặp nhiều cái trường hợp nói rằng là Phật pháp vô nguyên, Phật pháp nhiệm một. Nhưng mà tùy theo trình độ mỗi người, cái nhiệm một Phật pháp như thế nào. Đối với đại đa số và đặt những kẻ thật này, thật tử như sinh, nguyện thật cầu nguyện, đó là tự nhiên cái nghiệp không được làm, nghĩa là Phật pháp nhiệm màu. Cái này mình cũng chứng minh được, cũng khó là chứng minh được Phật thật sự hay không. Cái tâm tôn giả này có nhiệm màu như thế, người tuyên chỗ không phải là khù khờ họ đi, cái xung lột vào tắm, coi được vào tắm có nể nhận có người không, và con tin là tao chưa văn phòng bác sĩ ở đó những kinh nghiệm những cái kết quả và con tin và người ta như là biết mẹ tướng lên thì thư chứa mà phải tập giả bằng tâm như vậy kinh nghiệm nào. Nhưng mà đối với một số người khác tất cả những gì một điều là vô nghĩa phải mạnh tất cả những gì ta làm đúng sai không có đúng sai sống được một triệu năm rồi cũng tìm xuống loại là đúng ta mà nặng đó thì cái gì vĩnh cửu như thế nào chân thật như thế nào nó cần thiết làm sao là như kinh chúng ta câu kinh và nói đem ta ba nghìn lại chúng ta biết là những sự một to lớn cái uy quyền tất cả chỉ ăn chứ gì cả ba nghìn lại chúng ta biết không bằng một người phát tâm bồ đề biết rằng được nhớ rằng ta sẽ đạt được chắc chắn như thế không được này thì mới không được mình biết đó là một gọi là cái phước báo phước đức trên tất cả mọi thứ thì phước đức mà để chúng ta lên cái thế giới cao nhất của cái thế giới này nếu mình đã gọi rằng là kinh chẳng có thứ gần thiên chúa mình đẩy lên chúng ta đứng gần cạnh thiên chúa cái ngôi thứ hai trong thần thiên chúa hay là nói trong phật giáo có trời cả nhất là tư tưởng thứ với tưởng thứ phước bao lên cái đó mà ở cả nhà vẫn tìm thấy người là tâm vô thường pháp vô ngã tâm hay vẫn vô thường cái sắc vô thường tâm cũng vô thường không có gì tồn tại đến chỗ hết là tâm khả năng chúng ta hiện tại dùng chúng ta có một cái vô vi cái niết bàn tất cả đó chỉ là giả thuyết cái vô vi nó chỉ bậc cả cái thứ vi và niết bàn chỉ bậc cả cái thân tử còn cái thiệt nó là gì chúng ta không biết chúng ta như người mù những người mù nghe nói màu trắng chỉ biết sờ mà biết sờ người ta nói rằng là như cái tấm lụa mà sờ có sờ nó đây là màu trắng chỉ biết lụa là màu trắng sau đó nghĩ rằng là nếu không có mềm mại là màu đen thì sờ cái miếng vải khác nhiều là có trắng tinh nữa cũng nghĩ là màu đen vì người ta sờ nó nát thì cái tay chúng ta xúc chạm tới thì nó nát nát mẻ và ưng nhiều và mềm mại cho rằng đây là màu trắng thì ngược lại phải là màu đen cũng vậy cả một chúng ta đang đau khổ như thế này chúng ta nghĩ rằng nó ngược lại cái thứ cái khổ đau này thì cái phần biết này thì biết bản này vẫn là cái giả thuyết thì sao thì cái cơ cấu thân tâm chúng ta suy nghĩ như vậy phải như vậy cái đảo lộn rồi chưa đảo lộn cho phải không cái hạn chế cái gì đấy là cái lý nhưng mà chúng ta nhìn cái pháp không cảnh của mình có nhận chính mình ba người nhìn chung thật được nếu mà phát hiện ra nữa do cái tình hiểu học phải đó. Rồi mọi người cứ nghĩ rằng mình hiểu đúng cái này là cứ phát tại lỗi Phật mình phải là đúng không những thế thì có người còn ngồi còn tìm được mà tính ngộ được nữa thì sẽ từ khi mà tính ngộ cái Phật quả cái chân lý mà rất rõ cáo còn dù mình biết tính ngộ cao bao nhiêu tăng thường nghiệp cũng chỉ là giả tính mà thôi cái này thì nó có tính ngộ nó có sắc nó có tính ngộ những người tu tập như thế khi cái người thích cho rằng là cái tâm như tâm như cái điều nhiều lắm thế này là tâm như là làm thế nào ta nhìn tâm như tay chân nó tâm như nhưng cuối cùng tất cả tâm sự tu tập như vậy chúng ta dừng ngôn hiện rằng đấy là tâm như là ta quan sát quan tưởng là có cách hướng dẫn rõ ràng quan sát thế này tâm như nhưng mà đâu phải là giải thích và hiện tiền là hiểu vật từ dụ như cái tâm trước mắt chúng ta dùng đơn giản là cho rằng đây là cái tâm, đây là tâm lý, đây là cái tinh tính tối hậu, đây là nước mặt tối hậu, nên là tâm lý tối hậu, nhưng đâu phải chỉ là giả thuyết, mà bằng cái giả thuyết đó là phải hôn tập, phải hôn tập với mình, đó là tâm lý quá trình giả thuyết đấy, và từ từ là thay đổi cái thân tâm của mình, thay đổi cái tới cấu trúc toàn bộ thân tâm nó tan rã nó chuyển thành thực đó. Cái gọi là quá trình dạng lập, cái quá trình dạng lập này nó xảy ra trong thời gian lâu hơn mau chúng ta không thể ước nhận được mặt cách nào chúng ta cũng không thể nói được. Điều rất đơn giản nhất là chúng ta biết rằng bao nguyên tử nó nổ trong phản ứng di truyền hạt nhân đặc biệt như vậy chưa bao giờ chúng ta thấy chưa bao giờ nghe chỉ là tin thôi tin theo những nhà khoa học nói và có sự nhìn thấy cái kết quả cụ thể là cái bom nó nổ cái thành tạm hàng tăng nhiều người đó cho rằng như vậy là đúng nhưng tạm như thế nào chúng ta chưa được thấy vẫn chỉ là giả thuyết thành ra chúng ta tưởng tượng sự phản ứng sai cách của mình Nếu chúng ta thấy lửa cháy, người ta làm phản ứng như là lửa cháy. Và bây giờ chúng ta phản ứng làm sao là pháo nổ. Cho nó phản ứng như là pháo nổ. Nhưng mà khi đột vật chất, nó vẫn là vật chất, vẫn có thể tưởng tượng được, nó gần gắn. Nhưng mà giữa đây chúng ta được cái phủ lậu, vô lậu, thế giới đến phủ vi là vô vi. Là thế, thì là cũng chứ không phải vật chất dễ. Vì vậy cho nên cần phải là có một cách nào đó để thay đổi cái tâm tư từ từ để làm pháp lỗi gần nhất của chúng ta gọi là lý luận phản biện luận chứ ngược lại. Nếu mà chứ ngược lại có nhiều người tu tập lúc nó có thể gần như vậy đi, nhưng mà may là vì những người tu tập như thế họ cứ yên tâm lòng họ cứ nhìn là không bạc nên là còn chấp những đời sống mọi người. Khi một người tu tập thì nhìn tất cả cái thứ đó đều là các thứ bẩn thỉu, nhưng mà sống chung nó rồi còn tắm rồi ăn cũng như tất cả không ai thấy. Nhưng mà tâm có mắt là thấy thứ đấy là cái gì dưới tật ngàn tật. Nên mà người ta thấy vẫn bình thường như mọi người. Nó có thể là cái kinh nghiệm tất cả cái thế gian này, có cái thế gian này chẳng có nghĩa chữ gì. Nhưng mà chúng ta người cảm thấy cái sự chính tật, nào hiểu biết được. Đây là cái tâm tư của cái người bên trong bên ngoài, ta không thấy. Nhưng mà người tu tập thực sự đó vẫn chỉ là giả thuyết. Ta làm giá trị thế gian này tất cả là bất tình, ô nhiễm, chẳng là thèm chẳng hạn. Chính là khinh thường, và người đó khinh thường nó. Nhưng mà ra ngoài vẫn kính trọng, mình kính trọng một phong tục tập quán tổ tiên, phong tục những cái đạo đức lý thuyết của nhân loại. Nó kính trọng thì mình chưa. Nhưng mà tất cả cái này đều là vô nghĩa. Thì chúng ta mới vô nghĩa này, mọi người trong đây là vẫn là hai mặt như thường. Nó dần giống như một cái trạng thái bên trong bên ngoài ai thấy được bên trong vẫn những cái buồn nói là bằng tiền khác một chút thì bên ngoài vẫn là những cuộc nói khác người ngoài mình là không thấy bên trung hoa ta là có cái người này ta là đại trí nghiệp ngu mà đại diện nghiệp nội cái người mà trí tuệ mà khôn ngoan tới mức mà đại trí đừng sống như người ngu khờ nó gần như một người ngu khờ ta là đại trí nghiệp ngu còn giới được không ngoan của mình thật là không. Chúng ta chưa phải đại trí câu hỏi mình chưa chắc gì là hết vì sao người đại trí nhiệt ngu thì giả ra thì đó là người cái gọi là đánh giới cái gọi rằng là cái không phật của người đại trí tức là không quá là bộ ngu để dùng quá tranh giành tư mình cũng là một cách thôi và là đại diện nhiệt mộng người mà cái điện bác người điện bác là thông minh điện bác xuất sắc thì nói như lắp bắp, nói như ông Thành ăn, nói lắp bắp thì cái này người ta cũng không phải nghĩa là người ta hỏi lần cho mình lắp bắp những gì người ta nói hết xong rồi người ta lòi cái là mâu thuẫn người ta cũng bắt đầu thì phát vài câu là người ta thua cũng không. Nhưng mà trong nghĩa này nếu chưa có nghĩa là phải lắp bắp xây xa và nói cái người đại chỉ sống mạnh thứ riêng của mình không thể nói cái thứ với mình cho người khác nghe được khi nói cái thứ đó người ta sẽ nói người này là người không. Giống như cái câu chuyện nói rằng là cái câu chuyện cổ tích thì nói con rùa con cá, con rùa đi du lịch giang hồ ở trên sông trên mặt đất thì xuống dưới sông dưới biển đặt con cá hỏi rằng lâu nay đi đâu mà tôi không gặp, tôi đi lên đi du lịch trên đất liền, hỏi đất liền là cái gì, kể trên đất con núi, nghĩ được cái con rùa ta không thấy núi đâu, nhưng mà nghĩ rằng là có cỏ này, có đá này, có ấp. Đất nền nái, người ta phần lằn, rắn mối, còn thứ này. Con rùa mà ăn được đi xa về, nó lấp cái lá lằn, có những thứ lợn. Người ta lại thấy, tất nhiên là con rùa, nếu mà những rùa của cá nghe có chuyện của thích, thì rùa nữa. Nó đi nó cái thông minh với lại những hiệu đức. Như một đoạn đường hoặc là một sàn khôn, lấy nó khôn nó xuống dưới biển sống con cá. Thì nó xuống nó khôn, nó hóa thành cái kinh ngu. Nhưng ai hóa thật cái ngu thì người đại trí mà trong thế gian mà nó đem cái khôn mình tất cả cái khôn mình nói với thế hạ thì người đó trở thành cái ngu khờ cái điên khùng nó không giống ai hết. Thì thành người chúng ta nói rằng ở xứ người mù những thần tộc làm vua đó là cái cách nói chứ thực tế không phải vậy. Và trong thực tế người ta phải nói rằng là ở xứ người mù thằng chột là đi thì câu chuyện là không có chuyện khác nữa cho thế này những gì mà thằng chột là quỷ hay cái ăn thử săn, ăn được cái con ngon, bỏ con hồn núi, cũng như lạc được con hồn núi, như bàn hồn núi kia, thịt núi lên, thì rõ ràng núi này cứ về mùa thì đang là ăn thấy tất cả người này ăn cho ai hết, thì ăn có đi lạc của nó, thì mọi người thấy khách lạ, đặt trên mùa thì thấy mọi người nghe có khách lạ, trước đó tặng hoa, thì dân làng nó sống biệt lập, họ quen nhau biết nói đó, người dân biết nói chuyện này, thì cũng là sinh con để cả lớn lên người một chút rồi một chút, nhưng mà được gọi là bắt tự do cái gen di truyền, sinh ra là phải mù, ai sinh ra cũng phải mù, cho nên là tiểu thuyết người ta bắt tự giả thuyết, thì cái anh nào vào đấy họ một chút đãi rằng, thì là anh này làm này sinh sống là quan sát, chúng ta ăn nói những câu người này ta là nói ngắn, người anh thấy cái dạng nó thế nào, mà tự nói một cái người ta không bao giờ thấy, là cái thế giới này những người này sống từ cọt bé với cái già, già 70-80 tuổi chưa bao giờ thấy cái đang đi, từ đầu lần mới có được lần chưa không bao giờ thấy, thì hôm nay càng ngày càng phát hiện không già nữa mình thấy lắm nhé, không bao giờ có, một cụ họ bạn đó, nhưng mà chắc là bị chỉ án rồi. Thì bắt đầu họ muốn tìm lấy thì người muốn nói chuyện với nhau thì thường là họ tìm cách sợ sợ nó để cái biết thân thể người đó như thế nào, thì cũng có người có tình sợ cũng phải sợ được người đó, họ thấy người này có hai con mắt cũng như khoảng có hai con mắt, họ trả với con mắt là cái gì, người ta hai cái cục lửa nó không giống như họ có bạn như nhau, cái người từ trong cơ thể nó có hai cái cục gì kỳ đó, trong cái chỗ người ta cái chỗ của mình nó là hai cái hố, mình có hai cái cục lời đấy, thân tàn người tắt được, lỗi là do cái này, người hỏi bạn với nhau, thì bây giờ muốn chữa cho anh người đi nữa, mắt cái đó ra là sao mắt cái đó ra họ bạn với nhau, thì anh lại mù, anh lại nhìn mò được, nghe anh lại sáng anh nhìn mò được, thì anh lại nghe được người ta bạn với nhau là tìm cách, thì cái người ta khuyên, khuyên anh này là anh đã bệnh rồi, anh có cái bệnh đã sinh ra để bất thường rồi. Anh có hai cái cục nhớ ở cái chỗ đó là phải giải phẫu đi, cho bây giờ được đó là chúng tôi biết anh tôi mất ra ra anh có sợ quá, không có mất mất đi sợ đó đúng, thì người ta bây giờ tìm cách là anh này mất không thì nó khùng rồi, nghe là do cái tâm tình người nó đậm lớn là phải giải đi hết, cái tìm cách nó mất như vậy nghe sợ quá là có bạn nữa đang phải anh chàng này, anh chàng nhà anh nó bị khóa nên mình khuyên định anh chỉ phải tìm cách thoái lại, còn không thì nó là quỷ, còn phải mắc mắc đi em thôi, nó quỷ mắc hai cái hộp này ra, thế là anh này mới tìm cách chạy trốn, và đương nhiên chứ ở cái thế giới người mù mà cái người sáng mới chạy trốn, người mù cũng khó, mà nghe tiếng thở cái người sáng đứng sau lưng người mù, cái người mù nhận ra tới mà người sáng không nhận ra, như vậy tăng đêm tối nghe, cho nên khi bạn tìm cách mà trốn thì tôi trốn ban ngày tới đêm mới trốn, mà ban đêm mà trốn đâu là khó, bóng đêm nó tối tăm ở dưới nhà mùa mua điện cái gì hết trời, trong khu rừng làm sao tồn, đúng là người ta tạm khổ, những cái gì là làm rất nhiều, cái câu chuyện đó là ở đây nó điện đại trí nhiệt ngu, sinh năng thế giới mà không ngoan nó sẽ phải giấu không có mạnh luôn, để chúng ta sẽ hiểu, chúng ta phải từ đó suy diễn được, những cái gì Đức Phật nói ra mà chúng ta cho rằng đại trí đại như thì cái đó chỉ qua khung cảnh của mình, cũng như rằng cái người mù nói được cái gì khôn ngoan, cái người sáng trong cái thế giới người mù nói được cái gì mà người mù cho là khôn ngoan thì người ta nói trong phạm vi cái người mù, mà người ta thì mình phải ngây ngô những người mù nữa, chứ còn nếu mình đang thân nên mình đang thấy thật sự không thấy kia là tạm cái lỗ hoa hồng nó lệ nó đỏ tươi trắng tinh thấy không còi cỏ lá cỏ lan bay qua cánh đồng trên cái miệng núi xanh nhất cái cảnh cái đẹp khi hoàn cảnh thế giới như vậy, anh nói ra cái người mù thì sẽ là những gì cũng được, cái gì thì đó người ta người ngắm chơi sáng ngắm chơi lá giúp những từ xung quanh cái người mù nhìn thấy những thứ như thế này thì tôi biết rằng là những cái thế giới đó, nó hạn hẹp, nó chỉ thế giới chỉ còn cái là chơi hay lá hay là ngắm hay là ướt hay là nóng, thì có nghĩ chỉ nó có một phạm vi đó mà thôi, và ta có thể được trong phạm vi đó mà thì đấy là như vậy. Cái Phật pháp mà Phật nói với chúng ta thì cũng như là mình sáng, nhưng cái người sáng nói với người mù chẳng thể nói mình sáng thì mù. Chỉ có điều rằng là tâm chúng ta nhiều người tâm thở mạng, cũng như tâm hành người mù đó. Người mù tất nhiên có hành người mù là người người sẽ có hành tâm thở mạng, người ta người có cái tâm thở mạng rồi. Và vì rằng cái anh mà sáng không khôn khéo thì nói những chuyện mà người mù không hiểu. Bản đức Phật thì từ ra tâm tự nói mình ta một người mù có thể hiểu được, nhưng mà khổ nổi rằng cho đó là tất cả rồi. Thế giới chừng đó là sao chúng ta hiểu biết rồi, và tự xin mình hiểu biết rồi, và cái chừng đó là đủ một không còn nữa. Đây là cái tâm thần nào và mọi sự thì lúc đó là không còn sự tứ mồ nào nữa. Thì như vậy thì cứ gọi là cái mục đích cao xưa là cái nước bàn cứu cánh tất cả chỉ là những cái ảo tưởng. Tất cả là cái người mù thế giới, cái người mù nó chỉ đi rộng trong vùng tầm tay, cái gì quá tới thì cái đó tồn tại, cái gì ngoài tầm tay thì nó cũng tồn tại. Nó thêm một chút nữa thì cả gì nghe thấu nó có thể tồn tại, cái gì nghe không được nghe tồn tại. Cái thế giới thu hẹp là như vậy, thì chúng ta cũng ta Phật pháp chúng ta không còn liên hệ là Phật pháp nữa, để bị cắt đứt hết rồi. Cái con cò trong thế giới người mù không phải là con cò như vậy. Tức là con cò nó bay xa nó chứ nó tiếng kêu, tiếng kêu gì chứ con quạ gì, con quạ nó bay xa nó kêu quạ quạ, thì con quạ không còn là con quạ đen nữa, nó chỉ là tiếng quạ quạ. Nó ở đâu nó kêu cái gì, nó không còn gì nó kêu, không bao giờ chúng ta hiểu được. Thì cái chân lý mà Phật nói, nếu chính là Phật pháp, không, chúng ta hiểu được, không biết phải. Nhưng bây giờ là tất cả chúng ta bị cái thành kiến như vậy là mình giá trị là người, mình có trước mắt chúng ta tin mình có được cái người mù, tức là có chuyện làm thế nào chúng ta lật ngược là tất cả nó lắm là phải lật trước. Người ta chúng ta thấy người là sai, cũng như người mù bắt đầu nghĩ rằng người ta có thấy là sai, cái mà ta sợ ta nói rằng trắng anh không phải là trắng. Nhưng mà nếu cái thí dụ những người mù trí tuệ nó khác nhau, người mù đó thì có thể rằng là giải phẫu đi thì nó có thể thấy, nhưng mà cái tâm nó không thể giải phẫu bằng con gan như vậy được. Phải giải phẫu bằng phương pháp lý luận của nó, lý luận trước hết cả phải giải quyết trần cái mà thấy là sai, mà cái tâm là sai đó, chúng ta làm cái này giải quyết, nhưng mà cái chấp nhận nó sai mà cứ cho rằng là cái thật cái pháp đúng hơn vậy, thì nhưng mà cái giải quyết đúng không giải quyết được thì cái thế là phải phủ nhận cái chấp mắt này cái đó. Thì những người mù vậy đó, nhưng có cứ cái gì điều nó mất sáng nó gì cho nên không phải, không phải hết. Thế tới khi mà mất sáng ra nó thấy phải, rồi thì từ cái mắt mù có mất sáng, nó phải có bước nhảy giải phẫu. Và tâm thức chúng ta cũng vậy, thức tâm bước giải phẫu, mình cắt huấn luyện tâm thức nó phải phát hiện mình mới lên xa sự thật. Hằng ngày chúng ta sống lại cái thế giới đạo đức xung quanh này, chúng ta coi như thế là đạo đức, thế là tốt đẹp. Thì chúng ta chấp nhận ở đâu nếu mỗi thời là giả thuyết rằng cái đó không phải ta, cái đó không phải là đạo đức, cái người tính tầm không phải là tính tầm, cứ tưởng tượng rằng là cái người mà cho là tốt đẹp đẹp nhất được họ là thì đây là một cái giặc phản diện, là một lý luận phản diện, cái là lý luận nghiệt đạo, lý luận từ chối phủ nhận cái đó không phải là như vậy. Bây giờ thì chúng ta là phương diện bất ngã, không có sắc thọ tới ngành, không có sắc thân nhân gì, chúng ta không có trí, không có đắc, không có gì tất cả, tất cả đều không có cái gì tất cả. Cũng người mù là ai đưa cái gì đó là sai, biết gì là người mù thì không để cho ai lường gạt, của biết trung tâm mình toàn những người lường gạt thì chỉ nhận cái gì mình biết, tâm phận của mình tất cả mình cảm ta đang có, ta sợ cái biết là không ăn được, cái gì cầm được thì nó cầm, còn ngoài ra mình cái gì người ta đưa mình được từ chối, cho rằng đây là một cái di chuyển, đây là cái mắt nào cũng từ chối, chỉ mình ta là nó thực sự tâm tầm cái mình có được thời lực sử dụng cái đó, thực tầm như vậy mà lần mò đi cho tới gặp bác sĩ thì giải phẫu đi tới. Ở đây chúng ta cũng phải lần mò trong đêm tối như thế đó, lần mò những thứ chuyện của mình, cái thứ nhất ta gọi là cái xuất ly, cái từ chối, cái phủ nhận tâm từ Phật, là yếm ly thế gian này, từ bỏ thế gian này. Nhưng mà cái này làm cho mình là kinh sợ, chính vì vậy nhiều thứ Đức Phật không đã mặc với chúng nó đại trí là người ta ngài thấy, mọi người đều thấy vừa phải thôi. Nó cái người sáng tâm thế với người mù khôn ngoan á, đừng nói rằng tôi thấy một con cò, một con hạt, những con cò nó bay lên trời, hay là tôi thấy những cái mặt trời nó lồng lẫy, những cái trời trăng sao đẹp đẽ, đừng bao giờ nói cái điều mà như vậy nguy hiểm. Đức Phật cũng có thể không bao giờ nói đi thế gian đủ tất cả những cái nhìn hàng thấy, nhưng mà chỉ có thể nói đằng kia có con cò nó đang kêu, con quạng đang kêu, mà người nghe kia nghe con quạng kêu thì mọi người lắng tai để nghe con quạng nó kêu, khi nghe tiếng gió thổi mình lại lắng nghe tiếng gió thổi tâm phạm tiếng đó, chứ không thể nói đằng kia cái tiếng gió thổi là lá cây xà xà nó làm nó kia mình diễn tả nghe là lao sao sống vỗ ngọn sừng mà chán nan là nợ tâm hồn phải mang nó từng cái đó thì nó có đuổi đi mất để đóng vai người ta không đi được nữa, hoặc cũng vậy tâm phạm tiếng vừa phải như vậy. Và từ cái chỗ này chúng ta bắt đầu tập cố định, tập cố định nó tư giới, nó tự chuẩn với tư giới nhẹ ngủ, nó tư vui mà ai ở bên tôi thấy là bên ngoài thế giới cái chỗ này là cái gì tư giới ngủ chọc được vua. Thế là gì là phải nói tiếp nha. Thế đây là cái tập tư lượng, tập tư lượng phản diện để thế nào để lập một người ta mình thấy, nhưng mà tâm diện này thế nào còn cái diện nữa mình cứ tham ta ra, đó là tâm tư chuyên ngôn ngữ dạng chuyên ngôn ngữ. Chúng ta không biết rằng tâm cái chữ người ta gọi là phân biệt cái này cái kia nó ảnh hưởng cái duy quyền nhận thức, nó có một cái loại những cái chi phối được dạng cái chuyên ngôn ngữ. Từ khi duy thức người ta khám phá ra cái này thì cái diễn tả là được cái đức Phật nói, người ta theo chủ nghĩa tâm những điều Phật nói có được gọi là dân ngôn tập khí, là như thức tắc nghĩa cái này vừa phù hợp với thức tắc chủ nghĩa như thế này, dân ngôn tập khí dân ngôn tập khí, nó tập khí đó là một cái năng lực tồn tại, một cái năng lực nó cấu tạo cái thế giới nhận thức của mình, mình nhận thức cái thế giới này dài ngắn rộng hẹp, thế giới này là thế giới biết đơn, nó có vũ trụ hạn, không có không giới hạn, có hàng vạn ngôi sao kia, cái xuyên ta nhìn thấy liền, cái đó là tập khí, dân ngôn, cái con mọt nó sinh ra thấy cục nhà, là cái gì đối với nó, con cá nó sinh ra cái đất nước cái gì đối với nó, một cái này, nó gọi là tập khí, mình có là những năng lực, năng lực đó nó cấu trúc lại, nó mắc được cái nhìn như thế, thì nó gọi rằng nó tập khí. Nói chung lại là tâm chúng ta nhận thức thì có một cái, có cả một cái kho, cái nguồn tập khí, cái nguồn tập khí là do cái âm tác dùng cái này cái ngoại cảnh nó cấu tạo là thành cái khung, những tập khí thành cái khung, những cái tạng những cái khung, cái khung và những cái đường dẫn, và khi nó dẫn nó xuất như thế nào, khi nó nằm trên đối tại như thế nào, khi nó lọt vào trong nó thì nó phải như thế nào, giống như cái kiếm của cái kiếm lúc ta có đó, cái mặt thương mà ta có đó, nó từ theo cấu tạo chúng ta sắp lại cái phân tử của cái mặt thương đi, cái này lồi lõm cao thấp, những cái không gian, những cái phân cái mặt thương ta sắp lại đi, thì cái hình ảnh xuất hiện trong lương sẽ khác liền, cái năng lực làm nó khác lắm, và tập khí, chúng ta khó hiểu phải không? Cái từ nói mình như tất cả là cái tác gì là tập thể lớn nhỉ? Nhưng mà tôi nói rằng là cái danh ngôn có một cái danh ngôn đó là ngôn ngữ đó, tất cả mọi cái lời vật sinh vật nhiều có cái nhiều ảnh hưởng mọi cái ngôn ngữ, có cái tạp chí ngôn ngữ, nói chung là tất cả những cái một kinh nghiệm từ con mối con mọt vi khuẩn nho nhỏ nó sinh ra được con cái mạng manh nó. Tại vì chúng ta sinh được cái luân hồi, cho nên bản năng này trước hết được khuôn tập ở cái danh ngôn, được lưu trữ ở cái danh ngôn. Và khi mà những con vật như con sâu, con mọ, nó thì sống bằng bản năng, không còn tự chủ để mà định nữa, thì cái này chính cái danh ngôn tập chứ nó nhiều chuyện. Thì tới khi mà tôi xả đi phần cái danh ngôn, những cái hình ảnh mới, mà thì hàng ngày chúng ta khuôn tập được gọi là khuôn tập danh ngôn, như cách chúng ta nói năng suy nghĩ, nó được tích lũy lại, nó tích lũy lại với cái vật, nó gọi là danh ngôn. Danh ngôn chỉ là một cách mượn thôi, không có từ gì để người ta hiểu được, ta mượn danh ngôn. Nhưng mà cái dạng danh ngôn thì phải dạng ngôn ngữ học, là con người tâm lý học cũng dài quá. Mà chỉ cứ nhớ đơn giản nhất là tâm ký ức, trong khả năng trước chúng ta cái mà làm chúng ta có thể nhớ được, có thể khi một hồi nhỏ rồi nói rằng là chúng ta gặp cái biến cố gì đó, 5 tuổi 3 tuổi gặp biến cố gì thì quên mất, bây giờ 80 tuổi tự nhiên biến cố xuất hiện, thấy như dạng không bao giờ mình thấy, thực sự mình đã thấy từ hồi nhỏ, ta lưu trữ đó nó gọi là danh ngôn, vì rằng là thực sự là những cái ý tưởng người thấp trong tâm thức chúng ta nó có khả năng cấu tạo và là khả năng công việc, những cái gì lưu trữ như vậy cũng đặt cho một cái tên, nó đặt cái tên bởi và đặt tên thì giống như chúng ta rằng là làm cái văn bản tăng duy tính này thôi, rồi chỉ cần cần lưu chúng ta đặt bất cứ cái tên gì, bấm bất cứ cái chữ nào A R thì chúng ta nói rằng cái chữ này chữ T thực sự ra khi nó đi vào trong bụng đó nó chả có gì hết, nó chả có T chả có R chả có U gì, là từ những cái nguồn niệm, nguồn niệm từ hóa hình dưỡng không vĩnh viễn, nó từ hóa với cái dạng nào đó thì chúng ta nói, nhưng chúng ta vẫn gọi là chúng ta lưu cái file những cái tên gì thì thành mượn nó ra để nó nói cắt bên ngoài ta sẽ làm như vậy, thì mình cứ tập của chúng ta đi, tìm cái mà chúng ta có chuyện này nó còn là danh ngôn tập trí, cái mà nó như truyền nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà đúng ra là khi mà chúng ta làm được rồi vẫn bị ảnh hưởng cái danh ngôn đó, là tâm kinh nghiệm chúng ta có thể suy nghĩ được như thế này, là tốt nhất là bây giờ nói rằng là chúng ta sinh giả thuyết rằng là mình sinh ra là mình nghĩ là ta là con người, mình tôi nghĩ là con người, và từ nhỏ tới lớn chúng ta được nói giá trị con người là như thế này như thế kia, cái lúc dù rằng chúng ta đi làm ông này nghèo khổ một người sinh lý nữa, nhưng mà đừng là ta tử nhau với ông này nữa, ông là một con chó, người là con chó nổi giận liền, ta là con người thì gọi là chó là không được, thiệt ra là có gọi con chó thì người ông chả bao giờ có thành con chó, mà gọi là ông hoàng thì chả bao giờ có thành ông hoàng, thế nhưng mà gọi cả là cả một cái nguồn, cả một cái đức liền trong con người, cái nhận thức đó là cái giá trị con người và giá trị con chó mới thực hiện, người đã tự nhiên thấy mình bị biến thành con chó là nổi giận là ta thù, cái này danh ngôn tạp chí cơ bản nhất, còn những cái sâu xa mình chưa nói tới, nhưng cái sự kiện báo rằng nhất thì cũng như người mà người đi chơi người ta có đẩy như đụng đầm chơi bạn đi chơi người ta lầm tưởng thì là cảm đẩy cảm thứ đó, người đi tự nhiên cảm thấy rằng mình không thiếu thứ được mọi người kính trọng, thì rằng là tâm cái ác khi đó cái khí tướng là người đó tâm ác xuất hiện cả một cái loạt những cái sự quyền uy quyền là cái khí tướng như thế nào, mà tự nhiên thích thú như vậy thì nó biến đổi cái tâm tư người đó liền mà muốn sử dụng mọi người như vậy tới mình là kính trọng, tuy rằng đó là cái sở khi người ta phát hiện ra thì nguy hiểm, nhưng mà vẫn thích thú, nhưng vẫn thích thú như vậy, cái danh ngôn tập khí tâm này lại chi phối đó hàng ngày rất nhiều, chúng ta chỉ thấy những cả những chi phối cụ thể rõ như vậy, nhưng được chi phối vi tế nhất chúng ta thấy được, chúng ta thấy cái hoa huệ trước mắt chúng ta đỏ và đẹp, nhưng chúng ta không biết rằng có những cái chi phối cái danh ngôn tập khí nó tạo thành cái gọi là di truyền, và nhất định chúng ta thấy hoa hồng nó hiện như vậy cảm động nhẹ mà thôi, nhưng mà cũng tùy nó có người thấy hoa hồng đẹp thích, nhưng có người thấy hoa hồng khó chịu, cũng bao giờ chịu, trong cái tập khí này này vẫn có một cái khi mà cái hoa hồng đi vào trong con người, hoa hồng nó vào trong con người nó lưu trữ lại, lưu trữ những cái gì đó khác, một khi nó xuất hiện cùng một lần chẳng có gì hết, chỉ bây giờ nó thay đổi để nó tin nhận cái nhưng mà ta có thể thay đổi được này, một con người nhiều cái tự ái tự cao như vậy, nhiều cái tự cao nghĩ rằng ta là cao sang gì thì cao sang như vậy thì tập thế nào đặt cái người thèm để cho mọi người hạ mình giống một cách thế nào, tất nhiên là thay đổi thì cách nghe mình trước, anh đi vào cái chỗ nào mình cũng lập con của mình vua cháu thứ tứ tập lúc này đi vào cái nghe người ta kêu thằng này thằng kia cậu này cậu nọ cái nó quen trước ngồi cái thằng cái ông nó bằng nhau, người đó tự nhiên thay đổi cái suy nghĩ, khi nghe tên mình một thằng cũng trả cái giận, nghe bảo cái cụ cũng ông nàng cũng trả cái vui, có người ta tập được đây là cái thay đổi cái nhận thức, cái chính vì vậy mà khi nghe người ta nói cái đánh giá được cái sự thật trong cái nghe này mình không bị cái vô lý này, đó là thù ở lớn nhất trong cái tập của cái hàng này, người ta có thể tập đây là cái tập phản diện cái gì khác đi vì vậy cái về nó mới tu tập được cái này, để cái nhìn cái thế giới nó lường gạt mình, cái hồn núi kia nó đẹp đẽ, nó hào hoa như này là cái thơ mộng nhìn lên nó tăng sao nó mây ngàn những núi là nó đẹp đẽ, nhìn lên núi nhìn cái phật đấy thì cái lường gạt mình, tôi già cái nhìn lại cái thâm tâm mình thơ thở khỏe quan tâm một chút, nhưng mà có vui vẻ con nghĩa là có thể từ đó làm cái lời thơ mà được cảm thấy sùng bộ quý trọng, nhưng cái chắc mình chưa về thì một ngày đó chúng con trả biết nó là cái gì. Nên tôi nhìn sâu xa là thấy tất cả cái hư danh, cái hưởng vọng tưởng tượng thì ta đã chạm được cái gì, vậy thì các tìm đắc nổi cái hồn nữ này đi biến nó thành thành đá, thì thấy nó như đất như đá thì không được. Thì mỗi lần ra nhìn cái tâm sao hồn nữ thì cái buồn thơ đó nổi lên đáp nơi cái buồn thơ này rõ ràng nhất. Sau cái niệm thế một cái đời thơ này cả thế giới hàng nghìn năm sau một ngày chín tạm một đấy, cái mặt người ta nhớ như say như điên như khùng mê mẩn những cái đời thơ này mừng lắm. Thật sự nghĩa là thấy cái bám chặt cái hồn nữ này, bây giờ chúng ta biết rằng bám chặt cái hồn nữ cái thế gian là không thể giải thoát được và không thấy thấy sự thực là cái gì. Thực ra là nghĩa là cái niềm thơ đó mà cái tới lúc mà nằm trên giường định mà không thể nó thành những gì lăn qua lăn lại thành tăng thành tạp bài thơ lúc đó thành vô nghĩa, nhưng lúc đó người ta không biết nữa, những người xung quanh vẫn nghĩ rằng đây là thơ vĩ đại tăng làm tầm tập là đang chết và là những tới chim vĩ đại tăng người đã đang chết, nhưng mà thật sự nếu ông nói lúc là đã có vĩ đại gì nữa tăng chống lại thì đau nhất thế nào cũng quá là đau nhất này, nhưng mà không chống nổi đường đời nó mờ mà lúc đó chẳng nói ai được nữa, tấm khẩu rồi mà con mắt mình nhìn thấy cũng chẳng nói ra được cái thấy của mình nữa, không còn sức nào mà nói nữa. Đúng như mà cũng có người cuồng vọng cái quá đáng mà cái chết thì vẫn còn cuồng vọng có thấy không, thì cái thế giới hành tăng mà tạm chuyện chúng ta nói được một chuyện, nhưng mà chung chung chúng ta còn là được nói được. Thì bây giờ là làm thế nào để thay đổi cái tập khí của mình này, nhưng mà nắm thiền sư bắt đầu bị hữu những thầy lắm đó là đá đấy, nó là đá thật đấy. Quan sát thế nào cuối cùng cái hồn nữ chả có đẹp nhẽ gì, nữ là đá không chả cái gì đáng đáng nhẽ, suy nghĩ tới cuối cùng chả cái gì nữa, nhưng mà khi họ nào rồi nó vẫn đẹp như thường, thì trong các quán cũng vậy. Từ nãy những người mà ta cho Phật là đi qua đến thế này, trước hết là quán nó thân thể là mất tịnh, thấy người hôi thối sắc ai cũng là hôi thối, không có gì quá đấy. Thì số người nói cô chú nghe nói rằng trong cái câu chuyện Đức Phật có bà Marandiya, bà Marandiya có thể nói chuyện giải thích nha, Đức Phật lúc đó là mới thành đạo cũng chắc cũng chưa đầy 40, ngồi dưới gốc cây, ngồi mình dưới gốc cây, có hai vợ chồng bà La Môn đi đến, thấy bên đầu đi dọc đường thấy cái dấu chân ông này là tướng số phải vô chân đi, phát hiện ra đây là tên của một nhân vật vĩ đại, ông này là phán đại còn nhớ thấm triệt ở thế giới này, đó có thành con gái của ta là cái số mạng nó cái tướng tá nó phải là cũng hoàng hậu, tại vì ông này trước này tôi làm chồng thì tới đó là thấy vật người dưới tay nó đẹp đẽ tướng tá nhìn thấy đẹp đẽ người là phong cách một phải một cái đạo hoàng đế. Thì tôi nói Sa môn ngồi chờ tư chốc làm Phật xong thì năm mươi gái giới thiệu tan nhiễm phong phấn tuyệt đẹp đẽ ảnh đội xưa không biết tan phong phấn gì biết tan đẹp thế nào không biết, nhưng nói chung dành tới nói Sa môn nói chuyện là cái tướng là con gã tôi là nó có cái số làm hoàng hậu nói tướng nha, bây giờ tôi gã cho Sa môn nhưng Phật nói câu sáng gì cái đẩy ra hôi thối này ông mang đến cái tôi cho hai vợ chồng là nghe nó sáng thối sáng mô giảng giả cái Phật giảng giả sáng là vợ chồng nghe được mùa đạo và đem về em con gái vì ra là cái em mình nói là con sắp dùng gã cho nó còn anh chị với tôi theo Phật với tôi, nhưng mà có con gái này nó giận ta kẹt kẹt như thế này mà cái ông Sơn Môn nói ta là cái đại gia hôi thối ta phải ta thù. Thì cùng cách nói ngày hai ông bố mẹ nghe xong ngộ đạo bỏ đi tư nhà cô con gái trả thù mà ta thù Phật sau khi đặt là chồng một hậu tội đưa tiếng xấu Phật đó là Phật khi Phật vào cái thành phố nước đó mình bà đã nhận đưa tiếng xấu mà trả cho thành phố không ai cúng hết là sa môn, các cái đệ tử Phật cùng bắt đi về không phải bị tạm ma hết. Cuối cùng A Nan nói Phật, bố mẹ để tâm chú trọng mình không ai, không ai nghe Phật pháp được tôi Như Lai và đi thực khách hết luôn, chúng con đi thực khách. Phật nói rằng ta như con voi xâm chạy để không phải không thể đi được, ta như voi xâm chạy thực hiện những cái thứ chuyện, những cái tên đạn thế này. Nghĩa là khi Phật là thiền ở thế gian này, bây giờ thiền ở thế gian mà chấp nhận cái định luật thế gian, thì phải chấp nhận tất cả những thế gian, cái thêm những thứ tại thế gian mình đối với mình, không có nghĩa gì, nó vẫn là. Thì đấy là chúng ta nói, là khi Đức Phật nói cái thứ này bất tận, nó tùy theo căn cơ của mỗi người, nhưng giả cả Phật còn một, giả này cùng một căn cơ, nên nói cho ai? Là hai vị này có thời gian để đọc Đức Phật nói, hai vị Phật nói. Hai vợ chồng tu hành có chứng quả là hắn còn cô con gái chịu trả thù. Thì cả một cái thế giới này, cái đại gia này nó hôi thối thật hay không? Nó là ở cái mức ở những thế giới bình thường. Tập cái nghề mà tập, tập cái thân thể này quán bất tịnh, từ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, chân, xương, tủy xương, những thứ này là bất tịnh hôi hát. Tóc một ngày không chảy hết, những dơ nó giải sư gội đầu, hình liên tục, rầu cũng đổi lên dơ. Ngồi với ăn cơm mà gãi đầu người ta là người ta thấy dư gọng nó rớt xuống, cũng nằm ngay trên đầu mình nó là dư mà rớt xuống cơm thì ăn được rồi, cái thứ ăn trong miệng mình ngon lành nhưng mà nhỏ ăn rút lại cũng được, mà trong cái trong miệng rút trong ngon lành còn vui vẻ nữa. Thì những người quán bất tịnh này, quán từ cái thân bất tịnh, quán cái lời yếm nhiệt thực tưởng, quán bất tịnh đang ngồi ăn người đều sợ lắm, quán như thế này còn gì mà sống còn gì mà ăn, nhưng mà tôi quán bắt đầu thấy tất cả cũng bất tịnh, bắt đầu nhàn trở, nhưng mà khi sức thì phải được nhàn trở này, thấy mình phải ra là thoát. Nhưng mà những người chưa tu tập chưa bao giờ thấy, chỉ cần rằng nói là mấy chúng ta đang sống mình nghĩ rằng chúng ta sống vĩnh viễn, biết nghĩa là cái số mà cứ coi tử vi là có sức khỏe bác sĩ đoán chúng ta 30 năm mới chết, nhưng mà khi quán thấy rằng ta sẽ chết trong bất cứ tích tắc nào, hơi thở nào, và khi vừa thấy ra được sắc ra đầu tiên nó thì quán cảm thấy một cái gì kinh sợ như là lửa, nhưng mà cảm thấy nó bốc cháy, mà sát ra sau thì cái giống ăn này đấy chính điểm này đó. Người chết chưa ba giờ tu tập gì nghe nó, người ta sợ khi nghe Đức Phật nói thế giới này là bất tịnh, sợ hãi giống như cô Marangia đó, nghe Phật nói cái đại gia hôi thối, cô nó sùng, cô nó giận, ta lại nghe cái này không tốt, nhưng cô người kinh sợ tâm thở cái phần có nhiều cái từ xe mà quán bất tịnh, quán cái lỗi đi đâu cảm thấy rằng là mình mang cả cái xác chết đi theo, giật nó không được, có như người mình bôi cái phân gà lên lỗ mũi nghĩ là nó hôi thối, mình cái cục nó dính lăn đi, hay là cái mục nhọt, những cái mục nhọt nó nổi ra cái mũi của mình nó vỡ thành mũi nó thối, cái ông thối chịu cắt cái mục nhọt đi, cắt nó chỉ dễ khẩu thôi, nhưng mà cái mình cả cái thân từ xuống tóc nó xuống cái bàn chân về dơ thì làm sao chịu, có những cái nó dễ lầu mà tự tử thôi, dễ xong mà tự tử thôi, nay mới giải phóng được. Thì đây là người mình không đúng tâm cách nhìn như mình, khi mà nhìn được thực sự nhìn đánh phật thấy là bất tịnh rồi thì nó thanh tịnh. Khi mà khi người đại lâm môn nói sa môn cổ đàm, người ta nói rằng sa môn cổ đàm cho rằng thế giới này bất tịnh thì dạy các đệ tử cảm thấy thế giới này bất tịnh, có phải vậy không? Ta nói như vậy có xuyên tạc sa môn cổ đàm không? Phật nói như thế là xuyên tạc, thật sự ta dạy đệ tử quán bất tịnh